Chiếc sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người Do Thái từ Antioquia và Iconio đến xúi dục dân chúng. Họ ném đá Phao-lô và tưởng rằng Phao-lô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền trỗi dậy đi vào thành. Và hôm sau, ngài cùng Ba-na-ba đi sang Đe-bê. Khi đã rao giảng tin mừng cho thành này và dạy dỗ được nhiều người, các ngài trở lại Ly-tra, Iconio và Antioquia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là đấng họ tin theo. Sau đó, các ngài sang Pisidia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perge, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antioquia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Các ngài còn ở lại đó với môn đồ trong một thời gian lâu dài. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thầy bơi cha mà ra và đã đến trong thế gian. Bây giờ thầy lại bỏ thế gian mà về cùng cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với cha, bởi lẽ cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến cha, thì Thầy làm như cha đã truyền dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta nghe Thánh Gioan tường thuật là Chúa Giêsu để lại bình an, mà bình an của Chúa Giêsu ban không như thế gian ban tặng. Bình an của thế gian là họ hứa được tiền bạc, được danh vọng, được địa vị, nhưng mà những cái của trần gian. Hôm nay có đó, ngày mai có thể mất. Tiền bạc, có thể kinh tế lên, có thể kinh tế xuống. Có những người mất trắng tay hoàn toàn. Họ đầu tư, làm ăn, đang lên rất là cao. Nhưng rồi, nền kinh tế bị đi xuống, tất cả đều sụp đổ. Người đầu tư địa ốc, người đầu tư công xưởng, người đầu tư về những cái vấn đề thương mại, buôn bán. Có lúc thì lên, có lúc bị xuống. Chứ không phải là luôn luôn đứng vững. Ngay cả những người chơi về stock chẳng hạn, những thị trường chứng khoán, hôm nay lên rất cao, ngày mai tuột dốc hoàn toàn. Tất cả đều bấp bênh. Và chính mạng sống cũng không làm chủ được, thì làm sao mà bảo đảm cái bình an đích thực cho nhân loại được. Vì vậy, những cái gì mà con người tưởng rằng là sẽ đứng vững, nhưng mà làm sao đứng vững được? Những cái đế quốc mà người ta cho rằng rất là vững mạnh như đế quốc Roma chẳng hạn, rồi cũng một ngày sụp đổ. Thế kỷ thứ 5, châu Âu đã bị những người Mang Di ở phía Bắc tràn xuống và đánh chiếm, rồi đồng hóa với nhau, để thành dân châu Âu ngày hôm nay chẳng hạn. Trong khi trước đó, thời Chúa Giêsu họ rất là hùng mạnh, đánh đâu thắng đó, từ châu Âu qua cho tới Trung Đông. Đó là những cái chiến tích người ta để lại. Rồi thành các tư hãng có đánh từ châu Á sang châu Âu, sang tới Ba Tư, rồi cũng vậy. Đất nước cũng chỉ còn lại vài triệu người, còn bao nhiêu nữa là bị đồng hóa với những người khác hết. Vì vậy, tất cả những cái của trần gian cho là tột đỉnh vinh quang, là bảo đảm, là bình an, nhưng mà được bao lâu? Mọi người đều biết rõ, không có bao lâu hết. Và đời người cũng chỉ kéo dài 5-70 năm rồi bị lão hóa, rồi đi lần tới cái chết. Chỉ vậy thôi. Đó là cuộc sống của từng người chúng ta đều phải trải qua. Cho nên bình an của Chúa Giêsu ban là chính Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa đến với con người. Ngài có quyền trên ma quỷ. Và ma quỷ là đầu mối của mọi sự dữ, gây ra cái chết, gây ra đau khổ. Và nó cũng tấn công Chúa Giêsu và tác động cho người ta ghen tương đố kỵ và giết chết Chúa Giêsu trên thập giá. Nó tưởng rằng là nó chiến thắng, nhưng mà chính giây phút đó là ma quỷ đã thua cuộc. Chúa Giêsu đã đi con đường qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Ngài chấp nhận tới tận cùng bằng số những sự dữ tấn công Ngài. Nhưng qua đó, Ngài thể hiện cái tình yêu cứu độ và vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá để đền tội cho con người và đưa con người về với Thiên Chúa Cha. Cho nên giây phút đó là giây phút ma quỷ tưởng rằng tột đỉnh vinh quang, nhưng lúc đó là nó thua cuộc hoàn toàn. Và Chúa Giêsu trấn an các tông đồ là đừng có xao xuyến, mà tin vào Thầy, đừng có lo, vì con người chỉ lo tới một cái mức độ nào đó thôi, không thể làm gì hơn được. Đời sống của con người, một ngày 24 tiếng, nỗ lực làm tới đó, rồi cũng phải bỏ lại tất cả để đi ngủ, vì không có thể kéo dài mãi, làm hết ngày này qua ngày kia được. Nếu mà không ngủ mà cứ kéo dài mãi, thì có thể điên mất, vì cơ thể con người nó có giới hạn. Và có kéo dài cũng vài 30 năm, cũng không thể nào kéo dài mãi được. Tất cả đều có giới hạn. Vì vậy, chúng ta có Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Và sau khi chu toàn bổn phận mỗi ngày, chúng ta giao lại cho Chúa. Chúa Giêsu đấng bảo đảm cho chúng ta đi tới cái cuộc sống vĩnh cửu sau cuộc đời trần gian. Cuộc sống trần gian là một cuộc lữ hành để đi về trời cao. Đời sống trần gian để bắt đầu hình thành tâm hồn của chúng ta giống Chúa Giêsu và tín thác vào Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá với Chúa Giêsu. Cho nên trần gian có thể đe dọa, có thể làm cho chúng ta khốn khổ, nhưng mà không khốn khổ và bị hành hạ đến như Chúa Giêsu trên thập giá đâu. Chúa đã cân, đã lường sức chịu đựng đôi vai của từng người chúng ta. Và Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài cùng gánh với chúng ta, cùng nâng đỡ chúng ta. Cho nên, đến với Chúa Giê-xu, trao tất cả cho Chúa Giê-xu là nguồn của mọi sự bình an, đích thực. Không có gì làm cho chúng ta phải lo sợ hết. Cho nên, chết chúng ta không sợ, thì chẳng có gì của trần gian làm cho chúng ta sợ. Chết là ngưỡng cửa để đi vào hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Và không phải sức của mình có thể làm được tất cả. Nhưng Chúa Giê-xu đồng hành và nâng đỡ từng người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu Ki-tô qua lời của Chúa, qua mình máu của Chúa. Và sống trong sự hiện diện, làm mọi việc trong tình yêu với Chúa Giê-xu Ki-tô để đời sống của chúng ta luôn luôn bình an và hạnh phúc. Rồi Chúa Giê-xu trở về với Chúa Cha để dọn chỗ cho từng người chúng ta, và Ngài trở lại để đưa chúng ta đi, đi về với Chúa trên thiên quốc, và không có gì làm cho chúng ta khốn khổ nữa. Và chính trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đã nói những lời này, và Ngài biết rằng thời gian của Ngài ở với các tông đồ nó rất là ngắn, chỉ còn đêm tiệc ly đó, rồi thầy trò sẽ chia tay. Thủ lãnh thế gian đã đến. Thủ lãnh thế gian là ma quỷ. Nó đã dụ dỗ Adam Eva rồi, và con người đã chấp nhận làm nô lệ cho ma quỷ rồi, đã quay lưng với Chúa rồi. Và tới cái giây phút nó muốn loại trừ Chúa Giê-xu ra khỏi trần gian. Nhưng chính lúc Ngài bị treo trên thập giá, ma quỷ tưởng rằng nó thắng, nhưng thật sự giây phút đó nó đã thua. Vì Thiên Chúa đã chiến thắng sự dữ và đưa con người về với Thiên Chúa Cha, chúng ta hãy tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô. Và Chúa Giê-xu biết ma quỷ không có quyền lực gì trên Ngài, Ngài có quyền ra lệnh, và ma quỷ phải vâng lời, và sự dữ cũng không làm gì được Ngài. Nhưng ở đây, Ngài vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Vâng lời đi ăn tiệc cưới, đó là chuyện dễ. Vâng lời để làm phép lạ, đó là chuyện dễ. Nhưng vâng lời đến chết trên thập giá, để đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa Giê-xu với Chúa Cha, để đền tội cho con người không vâng lời Thiên Chúa. Giờ đây, khi ý thức sự thật này, chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu và xin sức mạnh của Chúa Giê-xu ở trong mỗi người chúng ta để giúp cho chúng ta liên kết với Chúa qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa. Chúng ta luôn luôn đầu phục thánh ý của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chứ không phải ý riêng của mình được thể hiện. Chúng ta cầu nguyện để có sức mạnh, luôn luôn thi hành ý muốn của Chúa Cha, và đồng hành với Chúa Giê-xu, để Chúa Giê-xu đồng hành với từng người chúng ta, như Ngài đã đồng hành với hai môn đệ đi làng Ê-mau. Hai môn đệ này ở trong tình trạng thất vọng, đau buồn vì nghĩ rằng Thầy mình đã chết là hết rồi. Nhưng không, Thầy đã sống lại. Chúa Giê-xu đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự dữ rồi. Giờ đây, chúng ta muốn chiến thắng thì liên kết với Chúa Giê-xu. Như bài đọc thứ nhất, Phao-lô đã bị những người Do Thái từ Antiochia, Iconio xúi dục dân chúng đến tấn công và ném đá Phao-lô. Người ta tưởng rằng Ngài đã chết, họ đã bỏ đi. Nhưng khi các môn đồ đến tìm gặp và đứng chung quanh Ngài, thì Ngài đã trỗi dậy. Đã trỗi dậy, mình đầy thương tích đi nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa. Sau đó, các ngài vẫn trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Antiochia ở cái vùng gần Biển Đen, chứ không phải Antiochia ở cái vùng Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Cái vùng này, các ngài đã đi truyền giáo trong cái đợt đầu tiên, và vẫn tới đó để củng cố niềm tin cho những tín đồ đã tin, và đặt những vị niên trưởng để liên hệ với các tông đồ và giữ vững đức tin cho những người đã tin, để xây dựng cộng đoàn ở đó. Rồi sau đó họ mới xuống tàu trở về cái vùng Antiochia ở Syria, và nơi đó các ngài đã về để tường thuật lại những gì trong chuyến hành trình thứ nhất cho cuộc truyền bá tin mừng của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy sau đó là cuộc truyền giáo lần thứ hai với những người dân ngoại ở vùng Hy Lạp, rồi đi lần tới Roma. Tất cả điều này dù có gặp khó khăn, nhưng Thánh Thần của Chúa vẫn dẫn dắt các tông đồ biết phải làm gì. Và các ngài không sợ bất cứ cái gì. Các ngài vẫn cứ ra đi, vì có Chúa Giê-xu đồng hành với các ngài, có Thánh Thần Chúa dẫn dắt các ngài. Cho nên, ngày hôm nay, trong một thế giới mà đầy những cái thử thách, những cái bấp bênh, bao nhiêu cái đe dọa của dịch bệnh, của chiến tranh, của sự dữ, của việc đóng cửa nhà thờ, trường học, rồi bao nhiêu những cái đe dọa sẽ làm chủ thế giới này với những kỹ thuật số mới và muốn khống chế con người để con người cứ mỗi ngày sẽ mất dần tự do, không còn được tự do như những người con của Cha trên trời nữa. Thì chúng ta hãy vững tin vào Chúa Giê-xu giữa bao nhiêu cái bấp bênh, bao nhiêu cái khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa, hãy trao cho Chúa những gánh nặng mỗi ngày. Và khi Chúa đồng hành với chúng ta không sợ bất cứ cái gì có thể xảy ra. Và dĩ nhiên, như Chúa Giê-xu, sẵn sàng chết với Chúa Giê-xu trên thập giá, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình với Chúa Giê-xu trên thánh giá, thì Chúa cho chúng ta được sống lại vinh quang, giáo hội trải qua những thử thách, những khó khăn trong thế giới ngày hôm nay. Nhưng mà sau khi được thanh tẩy, giáo hội sẽ thánh thiện hơn, sẽ hoàn toàn đặt tất cả niềm tin nơi Chúa, con cái sẽ thánh thiện hơn, và một thế giới mỗi ngày vững mạnh hơn vào Chúa, niềm tin vào Chúa là đấng cứu độ chúng ta, vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng thủ lãnh của thế gian là ma quỷ rồi. Chúa Giê-xu đã chiến thắng, mỗi người chúng ta hãy liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu để những chi thể của Ngài trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giê-xu cũng tiếp tục chiến thắng với đầu của thân thể mầu nhiệm là Chúa Giê-xu, là đấng đã đến để dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha. Chúng ta hãy sống cho Chúa, chết cho Chúa và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Đừng sợ vì Chúa Giê-xu đồng hành với từng người chúng ta. Amen.
Nơi nào